Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 14 tháng 3, sau phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn ông George Weigel, nhà báo kiêm thần học gia, về gương mặt Đức Tân Giáo Hoàng. Tiếp đến, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ đức tin và niềm hy vọng công giáo của ông bà Sandro và Laura Lucibello, người Ý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài sám hối. Bây giờ kính mời quý vị nghe phần tin tức. Vatican, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Argentina, đã được bầu làm giáo hoàng và ngài lấy danh hiệu là Francisco. Lúc 19 giờ 6 phút tối hôm qua 13 tháng 3, khói trắng bắt đầu xông ra từ ống khói trên mái nhà nguyện Sistina, giữa tiếng reo vui mừng của hàng chục ngàn tín hữu kiên nhẫn đứng chờ đợi hàng giờ trước đó dưới trời mưa. Khói trắng thật rõ ràng, các chuông của đền thờ Thánh Phêrô được gióng lên liên hồi, báo hiệu đã có giáo hoàng mới. Tin này được loan đi lập tức trên khắp thế giới, các đài truyền hình và phát thanh tạm ngưng chương trình đang phát để loan đi tin quan trọng này. Tại Roma, hàng chục ngàn tín hữu và dân chúng dùng mọi cách để tuôn về quảng trường Thánh Phêrô để chào mừng vị tân giáo hoàng. Quảng trường đông chật người, các tín hữu nhảy mừng, reo hò, ca hát, phất cờ quốc gia của họ. Có những nhóm chương biểu ngữ hoan hô Đức Giáo Hoàng. Trong khi chờ đợi ban quân nhạc của Hiến binh Vatican cùng với đoàn vệ binh Thụy Sĩ và ban quân nhạc của Hiến binh Italia và đoàn liên quân của nước này tiến ra thềm đền thờ Thánh Phêrô để sẵn sàng chào mừng Đức Tân Giáo Hoàng, ông đô trưởng Roma Gianni Alemano cũng có mặt để chào mừng. 1 giờ 5 phút sau khi bắt đầu có khói trắng, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, người Pháp, trưởng đảng phó tế, xuất hiện tại bao lơn đền thờ Thánh Phêrô giữa tiếng reo hò vui mừng của mọi người. Viva il Papa! Bầu trời lúc này đã tạnh mưa. Đức Hồng Y long trọng tuyên bố Habemus Papam, chúng ta đã có giáo hoàng, đó là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, ngài lấy danh hiệu là Francisco. Ít phút sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng xuất hiện, ngài nói với mọi người.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Anh chị em biết là nghĩa vụ của mật nghị Hồng Y là cung cấp một giám mục cho Roma. Dường như các anh em Hồng Y của tôi đi đến hầu như tận cùng thế giới để lấy vị đó, nhưng bây giờ chúng ta đang ở đây. Cảm ơn anh chị em vì sự tiếp đón. Cộng đồng giáo phận Roma dành cho giám mục của mình sự tiếp đón này. Cảm ơn anh chị em. Trước tiên, tôi muốn cầu nguyện cho Đức Nguyên Giám mục Roma Biển Đức 16. Tất cả chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Ngài, xin Chúa chúc lành cho Ngài và xin mẹ Maria giữ gìn Ngài. Đức Tân Giáo Hoàng và mọi người đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh, rồi Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp. Và giờ đây chúng ta bắt đầu hành trình này, giám mục cùng với dân chúng, hành trình của giáo hội Roma là giáo hội chủ trì toàn thể các giáo hội khác trong Đức Bác Ái. Một hành trình huynh đệ và yêu thương, tín nhiệm giữa chúng ta. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho chúng ta, cầu cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới để có một tình huynh đệ đậm đà hơn. Tôi cầu mong cho anh chị em làm sao cho hành trình này của giáo hội mà hôm nay chúng ta bắt đầu, và cho người giúp đỡ tôi là Đức Hồng Y giám quản hiện diện ở nơi đây, được nhiều thành quả trong công cuộc rao giảng tin mừng tại thành phố đẹp đẽ này. Và giờ đây tôi muốn ban phép lành cho anh chị em, nhưng trước tiên tôi xin anh chị em một ân huệ. Trước khi giám mục chúc lành cho dân, tôi xin anh chị em cầu xin Chúa chúc lành cho tôi. Kinh nguyện của dân, cầu xin Chúa ban phép lành cho giám mục của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng. Anh chị em cầu nguyện cho tôi. Sau phút thinh lặng đó, Đức Hồng Y Toran loan báo là Đức Thánh Cha ban phép lành với ơn toàn xá cho các tín hữu cho Roma và toàn thế giới.
Sancti Apostolis Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatibus vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Indulgentiam, ad solutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus trio ad vobis, omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Đức Thánh Cha Jorge Mario Bergoglio thuộc dòng tên, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires. Ngài gia nhập dòng tên ngày 11 tháng 3 năm 1958 và theo học các môn nhân văn tại Chile. Và năm 1963, Ngài trở về thủ đô Argentina, tốt nghiệp triết học tại phân khoa triết tại Học viện San Jose. Trong hai năm từ 1964 đến 1965, Ngài làm giáo sư văn chương và tâm lý tại Học viện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Santa Fe. Rồi sau đó, tại Học viện Salvatore tại Buenos Aires. Từ năm 1967 đến 1970, Ngài học thần học và tốt nghiệp tại Học viện San Miguel. Ngày 13 tháng 12 năm 1969, Thầy Bergoglio thụ phong linh mục. Rồi năm sau làm nhà tập thứ hai ở Tây Ban Nha trước khi khấn trọng ngày 22 tháng 4 năm 1973. Cha Bergoglio làm giáo tập rồi giáo sư tại phân khoa thần học trước khi làm giám tỉnh dòng tên ở Argentina năm 1973. 10 năm sau đó, cha Bergoglio sang Đức dọn luận án tiến sĩ. Năm 1992, Ngài được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Buenos Aires, và 6 năm sau đó trở thành Tổng giám mục giáo phận chính tòa của giáo phận này. 3 năm sau, 2001, Ngài được thăng hồng y. Đức Hồng Y Bergoglio vốn là vị, theo báo chí, đã được nhiều phiếu nhất sau Đức Hồng Y Ratzinger trong mật nghị bầu giáo hoàng cách đây 8 năm. Khi làm Tổng giáo mục giáo phận Buenos Aires, nổi tiếng là gần gũi dân chúng và sống khiêm nhường, Ngài vẫn thường đi xe bus, viếng thăm người nghèo, sống trong một căn hộ đơn sơ và tự nấu ăn lấy. Đối với nhiều người dân Buenos Aires, Ngài thường được gọi bằng danh hiệu đơn sơ là cha Jorge. Đức Hồng Y Bergoglio thiết lập các giáo xứ mới, chỉnh đốn các văn phòng hành chánh, hướng dẫn các sáng kiến bảo vệ sự sống và bắt đầu các chương trình mục vụ mới, như thành lập một ủy ban về những người ly dị. Trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 10 hồi tháng 10 năm 2001, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng tường trình viên. Từ năm 2005 đến 2011, Ngài làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina. Đức Hồng Y Bergoglio đã viết các sách và linh đạo và suy niệm, cũng như thường lên tiếng chống lại nạn phá thai hôn nhân đồng phái. Hồi năm 2010, khi Argentina trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái, Đức Hồng Y khuyến khích các linh mục toàn quốc kêu gọi các tín hữu công giáo chống lại luật này vì nó làm thương tổn gia đình trầm trọng. Trước đó năm 2006, Ngài cũng phê bình dự luật cho phá thai.
Đức Hồng Y Bergoglio đã đắc cử giáo hoàng trong lần bỏ phiếu thứ 5 tại mật nghị Hồng Y tại nhà nguyện Sistina chiều hôm qua. Theo nghi thức về mật nghị, sau khi Đức Hồng Y hội đủ số phiếu ít là 2/3 để đắc cử, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, 79 tuổi, lại bị kỳ cựu nhất trong số các Hồng Y thuộc đảng giám mục tại mật nghị, tiến đến trước mặt Đức Hồng Y và hỏi, Ngài có chấp nhận việc bầu Ngài làm giáo hoàng chiếu theo giáo luật hay không? Sau khi Đức Hồng Y trả lời khẳng định, thì Đức Hồng Y Re hỏi tiếp, vậy ngài muốn được gọi bằng tên nào? Tiếp đến, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, cùng với một công chứng viên tông tòa và hai chức sắc phụ tá khác với tư cách là nhân chứng, soạn văn kiện chính thức về cuộc bầu cử và tên hiệu của vị tân giáo hoàng. Lúc đó, các lá phiếu được đốt đi và máy sông khói trắng được dùng để báo hiệu cho toàn thể thế giới bên ngoài. Đức tân giáo hoàng đi vào căn phòng nhỏ cạnh nhà nguyện Sistina, quanh gọi là phòng nước mắt. Tại đây đã có sẵn ba bộ áo giáo hoàng theo ba kích thước khác nhau để Đức tân giáo hoàng thay đổi phẩm phục. Rồi ngài trở lại nhà nguyện Sistina để cầu nguyện với các hồng y cử tri và các vị đến chúc mừng Đức tân giáo hoàng, hứa vâng phục ngài, rồi cộng đoàn cùng nhau hát kinh Te Deum tạ ơn Chúa. Trước khi xuất hiện tại Bao Lơn đền thờ Thánh Phêrô, Đức giáo hoàng mới đã dừng lại tại nhà nguyện Paulina để cầu nguyện chốc lát trước mình Thánh Chúa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn ông George Wigan, nhà báo kiêm thần học gia, về gương mặt Đức tân giáo hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 12 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ đồng tế trong đền thờ Thánh Phêrô, khai mạc mật nghị Hồng Y để bầu giáo hoàng. Vào ban chiều cùng ngày, 115 Hồng Y cử tri đã bắt đầu mật nghị trong nhà nguyện Sistina và bắt đầu bỏ phiếu. Trong các tuần qua, giới truyền thông quốc tế đã liên tục tìm hiểu gương mặt của một số Hồng Y mà theo họ có thể là người kế vị Đức Thánh Cha Biển Đức 16, trong sứ mệnh nặng nề là chủ chăn của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, quy tụ hơn 1 tỷ 200 triệu tín hữu sống rải rác đó đây trên năm châu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông George Weigel, nhà báo kiêm thần học gia về chân dung mà vị tân giáo hoàng phải có. Ông George Weigel sinh năm 1951, là một người hoạt động chính trị và xã hội, từng theo học tại Chủng viện và Đại học St. Mary Baltimore và Đại học San Michel Toronto. Ông là phụ giáo thần học và phụ tá nghiên cứu tại trường thần học Đại Chủng viện Thánh Thomas ở Kenmore và là nhà nghiên cứu tại Hội đồng Thế giới Không Chiến tranh Seattle. Ông cũng là chủ tịch tổ chức nghiên cứu công giáo tại Trung tâm Luân lý Đạo đức và Chính sách Công cộng tại Washington, D.C. Trong các mùa hè, giáo sư Weigel cùng nhiều trí thức công giáo Hoa Kỳ thường sang Cracovia bên Ba Lan để hướng dẫn khóa học ngàn năm thứ ba về xã hội tự do, với sự tham dự của nhiều sinh viên Mỹ, Ba Lan và các nước Trung và Đông Âu đang trên đường phát triển dân chủ, và cũng để thảo luận về Kitô giáo trong bối cảnh của nền dân chủ tự do và tư bản, lấy thông điệp năm thứ 100 của Đức Gioan Phaolô II làm điểm tham chiếu.
Giáo sư Weigel đã nhận được 9 bằng tiến sĩ danh dự, cũng như thánh giá cho giáo hội và giáo hoàng của tòa thánh, và huy chương vàng Gloria Artis của Bộ Văn hóa Ba Lan. Là nhà báo kiêm thần học gia, giáo sư Weigel đã viết nhiều sách và khảo luận nổi tiếng, trong đó có hai cuốn sách về Đức Gioan Phaolô II bán chạy nhất thế giới, Chứng nhân hy vọng, tiểu sử Đức Gioan Phaolô II, và Kết thúc và khởi đầu Đức Gioan Phaolô II, Chiến thắng của tự do, Các năm cuối cùng, Vật di tặng. Ngoài ra còn có các cuốn như Công giáo tin mừng, Cuộc cải cách sâu rộng của Giáo hội Công giáo trong thế kỷ 21, Chống lại hạt, Kitô giáo và dân chủ, Chiến tranh và hòa bình, Đức tin, Lý trí và Chiến tranh chống lại chủ trương thánh chiến Jihad, Lời kêu gọi hành động, Sự lựa chọn của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và tương lai của Giáo hội Công giáo. Hình lập phương và nhà thờ chính tòa, Âu Châu, Mỹ Châu và các đường lối chính trị không có Thiên Chúa. Các bức thư gửi bạn trẻ Công giáo. Lòng can đảm là tín hữu Công giáo, khủng hoảng, cải cách và tương lai của Giáo hội. linh hồn của thế giới, các ghi chú về tương lai của Công giáo công khai. Cuộc cách mạng cuối cùng, giáo hội kháng cự và sự sụp đổ của chế độ Cộng sản. Chiến tranh thích đáng và cuộc chiến vùng vịnh. Tự do và các bất mãn của nó, Công giáo đối đầu với sự tân tiến. Các lợi lộc của Mỹ, ý định của Mỹ, lý luận luân lý và chính sách đối ngoại của Mỹ. Công giáo và việc canh tân nền dân chủ Mỹ. Sự yên tĩnh của trật tự, sự thất bại và hứa hẹn tương lai của tư tưởng Công giáo Mỹ về chiến tranh và hòa bình. Đức cha Jacques Chaput, Tổng giáo mục Philadelphia, gọi giáo sư Weigand là sử biên chính của cuộc canh tân Công giáo đích thực. Theo giáo sư, con đường mà Đức John Paul II đã chỉ cho thấy và Đức Biển Đức 16 đã vạch ra là con đường duy nhất mà Đức Tân Giáo Hoàng có thể đi để đương đầu với sự tục hóa và thái độ mất tin tưởng của con người trong thời hậu tân tiến. Thưa giáo sư Weigand, theo giáo sư, đâu là các cải cách có ý nghĩa nhất do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề ra trong gần 8 năm triều đại của Ngài ạ?
Bên trong giáo hội thì tôi nghĩ tới việc Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh trên vẻ đẹp của phụng vụ, được hiểu như là cánh cửa sổ mở ra cho chân lý và cho lòng tốt mà Công giáo công bố, và nó đã là một bước tiến quan trọng trong việc cải cách phụng vụ. Đức Biển Đức 16 cũng đã là một nhà giảng thuyết lớn, và các bài giảng soi sáng của Ngài phải được mọi phó tế, linh mục và giám mục của giáo hội Công giáo nghiên cứu học hỏi tới nơi tới chốn. Ngoài ra tôi cũng hy vọng rằng kiểu cải cách qua sự tiếp nối của Ngài đã chấm dứt một lần cho luôn mãi các tranh cãi trống rỗng liên quan tới việc giải thích đúng đắn công đồng chung Vatican II. Riêng quan niệm về thế giới của Đức Biển Đức 16, các bài diễn văn của Ngài tại Regensburg, Paris, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York và Berlin đã trải ra một cái nhìn rõ ràng và sáng suốt liên quan tới nền dân chủ và sự bất mãn của thế kỷ 21. Và chúng đã tạo thành tư tưởng nền tảng của môi sinh nhân bản, giải thích làm thế nào tạo thành các xã hội xứng đáng và các cộng đoàn chính trị dân chủ.
Mới đây, giáo sư đã viết rằng triều đại của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ghi dấu sự kết thúc một kỷ nguyên. Giáo sư có ý muốn nói gì ạ?
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chấm dứt một kỷ nguyên của Công giáo chống cải cách, đã từ từ bắt đầu khép lại khi Đức Giáo Hoàng Leo XIII quyết định mở rộng cửa cho một liên lụy nguy kịch của giáo hội với sự tân tiến. Quyết định can đảm đó đã thúc đẩy một tiến trình cải cách giáo hội, làm nảy sinh ra vài phong trào công giáo lớn của thế kỷ 20, như nền thần học rao giảng của thời giáo hội khai sinh, phong trào phụng vụ, phong trào công giáo tiến hành, phong trào canh tân triết học công giáo, v.v. Tới phiên mình, các phong trào này đã trao ban hình thể cho công đồng chung Vatican II, mà dựa trên giải thích uy tín của Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức 16 đã minh giải rằng giáo hội là một sự hiệp thông của các môn đệ đang trên đường thi hành sứ mệnh. Việc truyền giáo mới này, trong đó mỗi một tín hữu công giáo phải hiểu rằng mình có ơn gọi truyền giáo, là gương mặt của giáo hội trong thế kỷ 21 và của thiên niên kỷ thứ ba. Như thế Công giáo tin mừng vừa là sản phẩm của năng động của sự cải cách đi từ Đức Giáo Hoàng Leo XIII qua Công đồng Chung Vatican II và Đức Thánh Cha Biển Đức 16, vừa là một câu trả lời cho sự tục hóa hiếu chiến của thế giới Tây Phương ngày nay, trong đó đức tin không còn được nâng đỡ bởi nền văn hóa công cộng của xã hội như trong Công giáo thời chống cải cách nữa.
Dưới ánh sáng của nhu cầu tiếp nối các cải cách đã bắt đầu, theo giáo sư thì đâu là các ưu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng ạ?
Ưu tiên phải là một mục tử tin mừng và truyền giáo, mà đức tin trong sáng và đặc sủng mời gọi người khác tới tình bạn với Chúa Giêsu Kitô là câu trả lời cho câu hỏi ở nguồn gốc của mọi cuộc sống con người. Mẫu giáo hoàng này là người mà giáo hội và thế giới chờ mong, và mẫu giáo hoàng này có thể nhận diện chung quanh mình các cộng sự viên khéo léo biến đổi guồng máy hành chánh trung ương của giáo hội trở thành một dụng cụ của công tác truyền giáo mới. Vượt ngoài điều này thì vị giáo hoàng sắp tới phải là một người có khả năng bắt ép thời đại hậu tân tiến nhìn lại các chắc chắn vô liêm sỉ của nó. Một người biết bênh vực tự do tôn giáo tràn đầy và cho tất cả mọi người. Một người biết khích lệ các giáo hội địa phương đang lớn nhanh ở miền Nam bán cầu, và một người biết tiếp tục công việc đã bắt đầu bởi Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức 16 trong việc đề nghị một phân tích có óc phê bình nền văn hóa chính trị Tây Phương của thế kỷ 21.
Thưa giáo sư, đâu là mục đích chính của Công giáo Tin mừng, cũng là tựa đề cuốn sách cuối cùng của giáo sư vừa được xuất bản bên Hoa Kỳ, và tại sao giáo sư lại tin rằng giáo hội phải đem nó vào trong trung tâm ơn gọi của mình?
Một cách rất đơn sơ, mục đích chính của Công giáo Tin mừng đó là hoán cải thế giới, làm cho thế giới quay trở về với Thiên Chúa. Và sứ mệnh này bao gồm việc tái hoán cải các phần của thế giới đã được hoán cải xưa kia. Đó là điều nền tảng, và đó là điều Chúa Phục sinh đã ra lệnh cho chúng ta làm khi Ngài đã trao phó cho các môn đệ nhiệm vụ vĩ đại, sứ mệnh đại đồng của Ngài, như Thánh sử Matthew làm chứng trong chương 28, các câu 19 và 20. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thật là đơn sơ và cũng khó khăn nữa.
Theo giáo sư, giáo hội cần loại hướng dẫn nào để chống lại các sức mạnh của hiện tượng tục hóa hiện nay?
Trước hết, Đức Tân Giáo Hoàng phải có sự tin tưởng trưởng thành nơi bản hòa tấu của chân lý Công giáo, và một khả năng biểu lộ các chân lý đó ra nơi chính con người và các lời nói của Ngài. Các cuộc hoán cải thường khi xảy ra bởi sự hấp dẫn, được nối tiếp bởi sự suy tư. Một giáo hoàng chứng minh cho niềm vui và sự tin tưởng của một cuộc đời được sống bởi phần này, bởi phần Công giáo của lễ Phục sinh, sẽ là một vị lãnh đạo có sức thu hút trong một thế giới ngày càng mệt mỏi vì sự vô liêm sỉ và châm biếm.
Như thế, giáo sư tin rằng chúng ta phải nhìn vào mật nghị bầu giáo hoàng này như là khởi đầu của một kỷ nguyên mới của giáo hội.
Việc canh tân giáo hội đang tiến hành và sẽ tiếp tục. Giáo hội sống động. Tôi tin rằng điều mà giáo hội đang tìm kiếm là một vị giáo hoàng trao ban năng lực lớn hơn cho các thành phần sinh động của giáo hội, và tái năng lực hóa các thành phần của giáo hội đã mất đi niềm hy vọng, nhất là bởi vì họ đã đánh mất đức tin.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ đức tin và niềm hy vọng Công giáo của ông bà Sandro và Laura Lucibello, người Ý.
Trên khuôn mặt đôi vợ chồng trẻ Laura và Sandro Lucibello rạng rỡ niềm vui, một niềm vui chan hòa ánh sáng của niềm hy vọng sự sống. Niềm vui được cụ thể hóa nơi bé gái đầu lòng tên Sarah. Sarah là kết tụ của tình yêu ba má, và nhất là của đức tin ba má đặt trọn nơi Thiên Chúa là Cha nhân lành. Câu chuyện diễn tiến như sau. Gia đình Laura và Sandro Lucibello sống trên đảo Procida Ischia, nằm ở miền nam nước Ý. Đôi vợ chồng trẻ lấy nhau vào năm thánh 2000. Đúng ra họ không còn trẻ lắm, vì khi lấy nhau, Sandro đã ở tuổi 35 và Laura ở tuổi 30. Chàng là nhân viên ngân hàng, trong khi nàng là chuyên viên tâm lý cho một trung tâm phục hồi. Hai người yêu nhau, đính hôn rồi lấy nhau chớp nhoáng với một lý do giản dị là người này là phân nửa của người kia, được duyên trời xe định từ lâu. Đúng là cuộc hôn nhân của trái tim, của tư tưởng và của những giấc mộng được san sẻ cho nhau. Đôi vợ chồng trẻ yêu nhau đậm đà thắm thiết. Cuộc sống lứa đôi bình lặng trôi qua, cho đến một năm sau thì hạnh phúc được gia tăng, khi đôi vợ chồng trẻ được một nhóm bạn mời tham gia sinh hoạt của một cộng đoàn mang tên Gia đình Nazareth. Ông Sandro kể lại, chúng tôi nhận lời mời tham gia các sinh hoạt của các cặp vợ chồng bạn, chỉ với lý do duy nhất là tò mò. Chúng tôi muốn xem họ sinh hoạt ra sao. Thế rồi từ cái tò mò thuần túy ban đầu, chúng tôi thực sự bị cuốn hút vào những sinh hoạt của cộng đoàn, đặc biệt trên bình diện thiêng liêng. Chúng tôi đào sâu linh đạo của cuộc sống gia đình. Đây là điều hoàn toàn mới mẻ đối với chúng tôi. Bà Laura âu yếm tiếp lời chồng. Cộng đoàn các gia đình này giúp chúng tôi khám phá ra chiều kích thiêng liêng của gia đình. Chúng tôi hiểu rõ hơn thế nào là hôn nhân và nghĩa vụ mà đôi vợ chồng phải chu toàn. Hồi tưởng quá khứ, ông Sangro nói, chúng tôi thực sự hạnh phúc bên nhau, Laura và tôi. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, chúng tôi cảm thấy như thiếu thốn một cái gì đó, như có một chỗ trống, một khoảng không ở giữa hai chúng tôi. Bà Laura giải thích, đó là ước nguyện thành lập một gia đình đầy đủ, nghĩa là ước nguyện trông thấy một đứa con chào đời trong gia đình chúng tôi. Từ đó, đôi vợ chồng trẻ Laura và Sangro Lucibello đi vào một cuộc sống thăng trầm, bóng tối chen lẫn ánh sáng. Hy vọng nối tiếp thất vọng, niềm vui pha trộn nước mắt. 3 năm trở thành thời gian đăng đẳng lê thê đối với một cặp vợ chồng ao ước chờ đợi một đứa con. Mọi cuộc khám nghiệm đều đưa đến kết luận, cả hai vợ chồng đều không thể có con. Không một vị bác sĩ nào gieo vào lòng đôi vợ chồng một tia sáng hy vọng có con, bà Laura kể. Chúng tôi thử đủ mọi cách, kể cả việc thụ thai nhân tạo. Nhưng cả hai lần thụ thai đều thất bại và để lại nơi tôi một kinh nghiệm đau thương, đong đầy nước mắt. Cho đến năm 2004, là năm then chốt đối với đôi vợ chồng Laura và Sandro, cả hai quyết định nhận con nuôi. Thủ tục sinh con nuôi quốc tế thật phức tạp và rườm rà. Hai vợ chồng đệ đơn vào tháng Giêng và đến tháng 6 thì đơn xin được chấp thuận. Thế nhưng, cùng năm 2004, một biến cố khác diễn ra. Cộng đoàn gia đình Nazareth bầu chọn cặp vợ chồng son sẻ Laura và Sandro Lucibello làm ba và má của nhóm. Việc chọn lựa bất ngờ này làm ấm lòng đôi vợ chồng son. Bà Laura thổ lộ, vai trò làm cha và làm mẹ một gia đình đông đúc khiến chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Rồi một tin vui đợi chờ từ bao lâu nay bỗng xuất hiện. Bà Laura cảm thấy một mầm sống nảy sinh trong dạ. Các bác sĩ kinh ngạc chia vui với đôi vợ chồng son và bé Sarah chào đời vào ngày 23 tháng 2 năm 2005. Chưa hết, tháng 10 năm 2006, bà Laura lại mang thai lần nữa. Lần này cũng là một bé gái và cả hai vợ chồng đồng ý đặt tên con là Francesca. Trước hai hồng ân sự sống này, đôi vợ chồng Laura và Sandro Lucibello cảm động nói, chúng tôi hoàn toàn phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa Từ Nhân. Chúng tôi luôn luôn tuân phục thánh ý Thiên Chúa và hằng thi hành những công tác thiện hảo đúng theo ân trên soi sáng. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 119. Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời, con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài. Chúa ngâm đe bọn người ngạo mạn, khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài. Xin đừng để con phải nhút nha tủi hổ, vì thánh ý Ngài con vẫn tuân theo. Mặc quan quyền hợp nhau mưu hại, tôi tớ Chúa đây cứ gẫm suy thánh chỉ. Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thỏa thuê, chỉ bảo con như những người cố vấn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này nói về đề tài sám hối, Kim Loan trình bày.
Sám hối là cảm thấy đau buồn, gớm ghét tội đã phạm và quyết chí chừa cãi. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, thế giới mà người ta đang mất dần cảm thức về tội, Việc sám hối đôi khi là một xa xỉ. Có người cho rằng tôi không có tội thì tại sao tôi phải sám hối? Cũng có những người khác thành tâm nhìn nhận sự yếu đuối và giới hạn của mình, nhưng họ lại không cảm nhận được sự đau buồn và hối hận. Do đó, họ không thể sám hối. Như vậy, để có thể sám hối, trước hết người ta phải khiêm tốn chấp nhận sự yếu đuối của mình, nhưng đồng thời cần phải có ân sủng trợ giúp. Vì nhờ ân sủng của Thiên Chúa, con người sẽ nhận ra rằng, khi phạm tội, con người không chỉ phạm đến Thiên Chúa, mà họ còn làm tổn thương tha nhân và phạm đến chính bản thân mình. Trước hết, để có thể sám hối, con người phải nhận ra sức mạnh của tội và những hậu quả mà tội gây ra đối với chính bản thân mình. Con người cần nhận ra rằng, sống trong tội, con người không thể có một cuộc sống hạnh phúc đích thực, bởi vì tội làm cho con người cảm thấy lo lắng và bất an. Khi đối diện cõi lòng của mình, tự tri vấn chính mình, con người sẽ cảm thấy mình thật xấu xa và yếu đuối. Hơn nữa, hậu quả của tội chính là sự chết. Đó không phải chỉ là cái chết về mặt thể lý, nhưng còn là cái chết về mặt tâm linh. Dẫu rằng con người phải chết là vì thân phận thụ tạo, nhưng tự sâu thẳm trong trái tim mình, con người vẫn khao khát một đời sống vĩnh cửu. Sự sống đời đời đã được ghi khắc vào trái tim con người, nên khi phải đối diện với nguy cơ đánh mất nó, tâm hồn con người không ngừng khắc khoải. Do đó con người không ngừng vươn lên để thoát khỏi xiềng xích của tội. Thứ đến, khi phạm tội, chúng ta đã xúc phạm đến tha nhân. Những yếu đuối của chúng ta có thể làm cho người khác đau khổ. Họ có thể là những người mà chúng ta yêu thương nhất, là cha mẹ, là vợ, là chồng, là con cái, là anh chị em của chúng ta. Khi nhìn vào ánh mắt người khác, nhìn vào khuôn mặt của họ, chúng ta sẽ hiểu được thế nào là hậu quả nặng nề của tội. Chúng ta thường cảm thấy hối hận và tự trách chính mình khi những yếu đuối và giới hạn của ta đã làm cho người khác đau khổ và thất vọng. Phận người là vậy, dẫu chúng ta không muốn, nhưng vì yếu đuối và giới hạn của mình, chúng ta làm tổn thương đến người khác. Trong những giây phút tĩnh lặng, xét lại những lời nói, suy nghĩ và việc làm của mình, chúng ta sẽ có đủ lý do để phải hối hận và đau buồn vì những tội lỗi của chúng ta. Cuối cùng, khi chúng ta phạm tội, chúng ta không chỉ xúc phạm đến tha nhân mà còn chống lại Thiên Chúa. Chúng ta đã chọn để đi ngược lại với kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chiêm ngắm hình ảnh của người cha trong dụ ngôn người cha nhân hậu, chúng ta sẽ cảm nghiệm được phần nào tình yêu thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta phạm tội là trốn chạy tình yêu của Ngài, thì Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi ta. Như người cha hằng đêm mong con trở về, Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng ta trở về với vòng tay ấm áp và yêu thương của Ngài. Hơn nữa, chiêm ngắm Đức Giêsu trên thập giá, chiêm ngắm khuôn mặt của Ngài, chúng ta sẽ hiểu được sức tàn phá khủng khiếp của tội, đồng thời chúng ta cũng hiểu được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thánh Phêrô viết những lời thật ý nghĩa: tất cả tội lỗi của chúng ta, Đức Giêsu đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Đức Giêsu đã gánh lấy tất cả tội lỗi của con người, Người chịu chết để con người được sống, Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Như thế, nhìn ngắm Đức Giêsu trên thập giá, chúng ta ý thức về thân phận yếu đuối mỏng giòn và tội lỗi của mình, và ý thức nhu cầu cần phải hoán cải, vì biết rằng chính vì muốn giải phóng con người thoát khỏi xiềng xích tội lỗi mà con Thiên Chúa đã phải gánh chịu một cái chết đau đớn và tủi nhục trên thập giá.
sâu một người tội lỗi vươn tới ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa chán hòa nguyện xin Chúa thứ tha cho trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống tự hào với những công lao ngày quá ngày vượt bao cám dỗ treo leo mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận dù là phía cuối nơi sâu vực sâu mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn dù nơi chót vót cao xanh thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến con xin hối hận xin được Chúa thứ tha con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ khi con tự thấy con sống thật là rất tốt không chia vào đâu được thì con đã quá kiêu căng con quay xuống những người tội lỗi xa ngã nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều lại thêm ánh mắt khinh chê nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu lại là chính lúc con đang quay lưng lại mặt trời Chúa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi con đâu rạng rỡ con xin hối hận xin được Chúa thứ tha con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ
mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận dù là phía cuối nơi sâu vực sâu mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn dù đời trọn vốn cao xanh thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến
nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu lại là chính lúc con đang quay lưng lại mặt trời Chúa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi con đâu rạng rỡ con xin hối hận xin được Chúa thứ tha con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ
dù là phía cuối nơi sâu vực sâu mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn dù đời trọn vốn cao xanh thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến
nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu lại là chính lúc con đang quay lưng lại mặt trời Chúa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi con đâu rạng rỡ
mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận dù là phía cuối nơi sâu vực sâu mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn dù nơi trọn vốn cao xanh
thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến nào ngờ chính lúc con đã quay lưng lại để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu lại là chính lúc con đã quay lưng lại mặt trời Chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tăng lên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34 và 15.490 kilosix, tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.